Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 9 tháng 3 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mỹ phát động chiến dịch Ngày Không Phụ Nữ. Các tổ chức quốc tế kêu gọi Việt Nam phóng thích các nữ tù nhân lương tâm. Trung Quốc sẽ không bao giờ để Biển Đông bị quấy nhiễu. Và châu Á cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ vì cúm gà.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Châu Á cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ vì cúm gà. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông ra lệnh giới hạn nhập khẩu gia cầm từ Mỹ sau khi Hoa Kỳ phát hiện ca đầu tiên trong năm nay bị nhiễm cúm gia cầm tại một trại gà công nghiệp. Chính phủ Hàn Quốc và một nhóm thương mại Mỹ vừa loan báo, Seoul sẽ cấm nhập khẩu gia cầm và trứng từ Mỹ sau khi có tin xác nhận rằng chủng virus H7 được tìm thấy hôm Chủ nhật tại một trại gà ở Tennessee, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc cho hay. Nhật Bản và Đài Loan sẽ cấm nhập gia cầm từ bang Tennessee, còn Hồng Kông sẽ giới hạn nhập gà vịt từ hạt Tennessee, nơi xác định có lây nhiễm virus, theo tổ chức thương mại mang tên Hội đồng xuất khẩu gia cầm và trứng của Mỹ. Lệnh cấm nhập khẩu của Hàn Quốc bắt đầu có hiệu lực từ đầu tuần này. Gia cầm sống và trứng bị cấm, nhưng thịt gà đã được xử lý bằng nhiệt độ và các phó phẩm từ trứng vẫn được nhập khẩu. Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đã nhập trứng từ Mỹ vì dịch cúm gia cầm tệ hại nhất trong lịch sử nước này đã làm suy yếu nguồn cung. Từ đầu năm tới nay, Hàn Quốc đã chuyển về đến 1.000 tấn trứng từ Mỹ, chiếm hơn 98% tổng lượng trứng nhập khẩu tính tới ngày 3 tháng 3. Đầu năm ngoái, Hàn Quốc từng cấm nhập khẩu gia cầm từ Mỹ sau khi xuất hiện các trường hợp cúm gia cầm tại Mỹ, và đến giữa năm nay thì dỡ bỏ lệnh này. Trung Quốc kêu gọi ngưng bắn tại Myanmar. Hàng ngàn người chạy khỏi một thị trấn ở Myanmar giáp ranh với Trung Quốc ngày 7 tháng 3 sau khi có ít nhất 30 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và những phần tử nổi dậy người sắc tộc. Trung Quốc lên tiếng kêu gọi cả hai phía ngưng bắn ngay lập tức. Bạo động lần này là một trong những vụ căng thẳng nhất làm rúng động vùng Khô Khang, nói tiếng Hoa kể từ khi những vụ đụng độ năm 2015 làm một số người chết và buộc hàng chục ngàn người phải chạy qua Trung Quốc lánh nạn. Khu vực này thuộc Đông Bắc Shan thường xuyên chứng kiến những vụ giao tranh ác liệt giữa quân đội Myanmar và một nhóm những dân quân thiểu số được vũ trang đầy đủ kể từ tháng 11 năm ngoái, cản trở những nỗ lực hòa bình của chính phủ. Giao tranh làm dấy lên lo ngại lặp lại sự kiện năm 2015 vì các cư dân rời bỏ nhà cửa ồ ạt vượt biên giới sang Trung Quốc, gây nên căng thẳng với Bắc Kinh. Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 7 tháng 3, quân đội Myanmar cho biết đã dùng pháo hạng nặng đẩy lùi phe nổi dậy tràn vào Lokhai, thủ phủ của vùng Khô Khang, trước rạng sáng thứ Hai. Ngày 7 tháng 3, Bắc Kinh kêu gọi hai bên ngưng giao tranh. Phe nổi dậy trong cuộc tấn công đã bị thiệt hại nặng nề. Quân đội cho biết thu hồi 20 xác chết cháy mà họ cho là của các phiến quân. Liên lạc bị gián đoạn xung quanh Lokhai, nhưng vào sáng ngày thứ Ba, giao tranh vẫn tiếp tục. Theo nguồn tin của một lãnh tụ một nhóm nổi dậy khác liên minh với phe nổi dậy tại Khô Khang. Nhiều nhóm phiến quân ở khu vực biên giới có quan hệ văn hóa chặt chẽ với Trung Quốc, nói ngôn ngữ địa phương Trung Quốc và sử dụng đồng nguyên. Các quan sát viên tin là Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể đối với các chiến binh sắc tộc và có vai trò quan trọng trong những cuộc hòa đàm mà nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, đang cố khơi dậy kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2015. Vòng đàm phán kế tiếp dự trù vào tháng 3 năm nay, nhưng thời điểm đã bị dời lại vài lần. Liên minh miền Bắc, một liên minh các nhóm sắc tộc có vũ trang trong đó có quân đội Liên minh Dân Chủ, các sắc dân Myanmar và quân đội Akan chưa tham gia tiến trình hòa bình hay ký vào lệnh ngưng bắn đạt được với nhiều nhóm dân quân khác vào năm 2015.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Phụ nữ Mỹ được khuyến khích nghỉ làm, không tham gia các sinh hoạt xã hội, không mua sắm trong ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, để cho thấy sức mạnh kinh tế và tác động của nữ giới trong xã hội Hoa Kỳ. Ngày không phụ nữ được phát động bởi những người từng đứng lên tổ chức cuộc tuần hành của phụ nữ, thu hút hàng triệu người xuống đường, phản đối bất bình đẳng giới tính, phân biệt đối xử và o ép phụ nữ hôm 21 tháng Giêng, một ngày sau khi tân Tổng thống Donald Trump tuyên thệ nhậm chức. Ban tổ chức nói, ngày không phụ nữ diễn ra ngay trong dịp quốc tế phụ nữ, nhằm tỏ tình đoàn kết với các phụ nữ trên khắp thế giới, tô đậm sức ảnh hưởng của nữ giới đối với hệ thống kinh tế xã hội, và cho thấy những việc làm có lương hay không có lương của phụ nữ, góp phần vận hành các guồng máy từ trong nhà ra xã hội như thế nào. Ý tưởng này bắt nguồn từ chiến dịch tại Mỹ mang tên Ngày không di dân hồi tháng trước. Những người khởi xướng Ngày không phụ nữ nói, nữ giới làm tất cả mọi việc ngang bằng hoặc có thể là hơn cả nam giới, nhưng lại bị đối xử bất công, là mục tiêu bị sách nhiễu tình dục, được trả lương thấp hơn các nam đồng nghiệp, có ít cơ may tiến thân trong xã hội so với nam giới, cũng như ít cơ hội chen chân vào chính trường hay giữ vị trí lãnh đạo so với các đấng mày râu. Phụ nữ đóng góp rất nhiều cho gia đình, cho xã hội, nhưng chưa được nhận những quyền lợi tương xứng, thỏa đáng, ban vận động nói. Cô Susan Tenney, nữ nhân viên của một công ty tư nhân tại bang Virginia, cho VOA Việt ngữ biết cô hoàn toàn tán thành ý tưởng Ngày không phụ nữ để nhấn mạnh rằng mọi con người trên trái đất này phải được bình đẳng với nhau, bất kể giới tính.
I'm for it, but I probably wouldn't be able to afford to take a day off from work.
Cô nói, tôi ủng hộ chiến dịch này. Tiếc là tôi không có thể xin nghỉ để tham gia, nhưng tôi nhất định ủng hộ tất cả chị em phụ nữ có hành động vì Ngày không phụ nữ. Bà Kira Jones là quản lý một tiệm Starbucks ngay tại trung tâm thủ đô Washington, D.C., chuỗi doanh nghiệp cà phê thành công và nổi tiếng nhất của Mỹ. Bà cho biết số nhân viên nữ trong chi nhánh bà tương đương với số nam nhân viên và được đối xử ngang bằng vì đặc tính đa dạng của công ty Starbucks với đội ngũ nhân viên đủ mọi lứa tuổi, giới tính và màu da. Tuy nhiên, một ngày không phụ nữ khiến bà hơi lo âu cho doanh thu của công ty.
Well, it would have a positive impact on the message, but definitely a negative impact on the workplace.
Một ngày vắng phụ nữ mang lại tác động tích cực cho thông điệp muốn được lan tỏa, nhưng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động, đến công việc mua bán, sản xuất dịch vụ, bà chia sẻ với VOA Việt ngữ. Trái với tâm trạng quan ngại của bà Jones, tiến sĩ ông Thụy Như Ngọc, chủ nhiệm tuần báo Việt Tide tại miền Nam California, bày tỏ tâm trạng phấn khởi với Ngày không phụ nữ.
Thì cũng vui thôi, cái đó là cái quyền tự do mỗi người, với lại là thật sự ra thì mình khuyến khích mọi người bày tỏ ý kiến của mình, nhất là trong cái thời hiện đại tại này nữa, lại càng cần phải có cái ý kiến chính trị đó, cho nên khi mà có thể làm được bất cứ điều gì thì mình hoan nghênh.
Ngày không phụ nữ không chỉ kêu gọi giới nữ vắng mặt trong công sở, tham gia các cuộc tuần hành do địa phương hay tổ chức trong cộng đồng tổ chức, mặc áo đỏ biểu trưng cho sự hy sinh và tình yêu thương, mà còn khuyến khích phụ nữ bãi công không mua sắm dù là ra tiệm hay lên mạng. Cô Tenney khẳng định.
You know, women shop more than anyone on the planet, so I think.
Cô nói phụ nữ mua sắm nhiều hơn bất cứ ai trên hành tinh này, cho nên một khi họ ngưng mua sắm, mọi người sẽ hiểu và trân trọng sự có mặt của họ hơn, vì họ chính là nguồn mang lại thu nhập cho nhiều người trong xã hội. Ngay cả nơi mà phụ nữ được coi trọng hàng đầu với tiêu chí Lady First như tại Mỹ, không ít phụ nữ vẫn cảm nhận nhiều thách thức khó khăn đối với họ trong xã hội, mà nguyên nhân chủ yếu đôi khi chỉ là vấn đề giới tính hay sắc tộc.
Being a woman in this society, I think it's pretty tough.
Là phụ nữ, nhất là phụ nữ da màu trong xã hội này, tôi cảm thấy hết sức khó khăn vì nhiều khi mình bị hạ giá trị chỉ bởi màu da của mình, vì cách người ta phác họa về màu da của mình. Tôi ước gì không có thực trạng này, nhưng chúng ta không thể thay đổi cách nhìn của người khác dù là chúng ta có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Cách duy nhất là phấn đấu không ngừng. Quản lý Kira Jones của tiệm Starbucks nói với VOA Việt ngữ. Nữ lãnh đạo của tuần báo Việt ngữ có tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại cho rằng Trong bất kỳ xã hội nào, người phụ nữ cũng phải tìm mọi cách để có tiếng nói, và trách nhiệm này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ thuộc sắc dân thiểu số như phụ nữ gốc Việt trong xã hội Mỹ. Không những cất lên tiếng nói cho cộng đồng của mình, mà các phụ nữ gốc Việt cũng cần phải liên kết với các cộng đồng khác để củng cố thế mạnh hơn nữa trong xã hội Mỹ. Chị Ngọc nói,
chúng ta đều phải có tiếng nói của mình, dành lên cái quyền lợi đó. Thì cho dù là mình mang cái căn cước là phụ nữ hay là người thiểu số, thì thật sự ra khi mình nói lên tiếng nói của mình là một phần mình cũng đóng góp cho cái xã hội chung rộng lớn hơn.
Về mặt chính trị, sự góp mặt của nữ giới cũng còn lép vế so với nam giới ở Hoa Kỳ, theo cảm nhận của nữ tiến sĩ tốt nghiệp ngành chính trị học từ Đại học Kent State Irvine.
Tôi cũng mong là những cái biến chuyển về chính trị sau cái kỳ bầu cử tổng thống vừa rồi đó, thì sẽ khiến cho nhiều phụ nữ có động lực để tham gia vào chính trị nhiều hơn, và hy vọng sẽ có nhiều người nói lên được tiếng nói của mình hoặc ra tranh cử trong cái kỳ sắp tới.
Trước ngày 8 tháng 3, một số học khu như toàn bộ trường công của thành phố Alexandria, bang Virginia, hay tất cả trường học trong vùng Chapel Hill, Cabro ở bang North Carolina đều loan báo hủy lớp, bãi trường vì dự kiến sẽ có nhiều nhân viên tham gia ngày không phụ nữ. Một số doanh nghiệp cũng hoặc là đóng cửa tiệm hoặc là cho nhân viên nữ nghỉ làm trong ngày này. Chưa rõ số lượng tham gia cuộc vận động ngày không phụ nữ đông đảo tới đâu, nhưng trước đó một ngày đã có hàng chục ngàn lượt nhấp chuột vào mẫu email nghỉ làm được soạn sẵn trên website của ban vận động. Tiến sĩ ông Thụy Như Ngọc.
Lâu lâu có một dịp mà ngày phụ nữ rơi vào một ngày thường giữa tuần như thế này mà được nghỉ xả hơi thì cũng là điều tốt cho người phụ nữ. Và hãy để thử xem là có những cái ảnh hưởng như thế nào. Đối với xung quanh thì thật ra thì cũng chỉ là một ngày. Còn nếu mà nói về cái chuyện lâu dài, bao giờ cũng phải có một cái chiến lược xa hơn, rộng hơn. Và cái chuyện mà mình nghĩ không tham gia vào cái guồng máy của xã hội.
Ban tổ chức cho biết, theo con số đăng ký trước, thì cứ 4 người từng góp mặt trong cuộc tuần hành của phụ nữ hôm 21 tháng Giêng, thì có 1 người tham gia chiến dịch ngày không phụ nữ lần này. Phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong xã hội Mỹ. Theo thống kê, nữ giới chiếm hơn 47% lực lượng lao động tại Hoa Kỳ và chiếm ưu thế trong các nghề như y tá, phụ tá nha sĩ, thu ngân, kế toán và dược sĩ. Phụ nữ cũng chiếm ít nhất 1/3 số y bác sĩ và chuyên gia phẫu thuật, luật sư và thẩm phán của Mỹ. Trong số các sinh viên đại học, nữ giới chiếm hơn phần nửa, hiện ở tỷ lệ 55%. Tuy nhiên, lương của phụ nữ tại Mỹ vẫn thua nam giới, 18-10. Dữ liệu thống kê cho thấy thu nhập trung bình của phụ nữ Mỹ trong năm 2015 ở mức 40.742 đô la mỗi năm so với mức 51.212 đô la của nam giới.
Đa số phụ nữ Việt Nam khi được hỏi ngày 8 tháng 3 là ngày gì đều trả lời đó là ngày phụ nữ được tôn vinh, được tặng quà. Hiếm ai đề cập đến từ tranh đấu. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam nói với VOA rằng cụm từ quyền của phụ nữ cũng chỉ mới được nhắc đến gần đây. Cùng với nhịp phát triển của xã hội, ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam ngày càng được tổ chức rầm rộ hơn. Phụ nữ ngày càng quen thuộc với chuyện xem ngày này là đương nhiên được tặng quà. Thậm chí, nam giới gọi đây là ngày vòi quà của phụ nữ Việt. Chị Như, một chuyên viên tuyển dụng ở Bắc Ninh, nói với VOA về ngày 8 tháng 3.
Ngày hôm nay thì con gái sẽ được tặng quà này, xong rồi nhận những lời chúc mừng, có thể là được đi chơi này, được tổ chức tiệc ạ.
Ngày quốc tế phụ nữ có nguồn gốc từ những cuộc tuần hành đòi quyền được bầu cử, được giảm giờ làm và tăng lương của phụ nữ ở New York, Mỹ vào những năm 1990. Phong trào này sau đó đã lan rộng ra thế giới với những hoạt động mang tính tranh đấu cho quyền của người phụ nữ, đòi hỏi bình đẳng so với nam giới và nhấn mạnh vai trò của nữ giới. Khi được hỏi về những hoạt động mang ý nghĩa truyền thống của ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam, chị Như kể.
Trước bọn em đi học ấy, thì là sẽ có lễ meeting kỷ niệm thì sẽ nhắc lại truyền thống của ngày này, được tuyên dương những phụ nữ có thành tích tiêu biểu này. Rồi là sẽ tặng quà, rồi sẽ tổ chức tiệc nho nhỏ ấy ạ.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh, tác giả của rất nhiều bài thơ tình nổi tiếng, nhận xét nếu chỉ nhìn vào những hoạt động rầm rộ mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ tại Việt Nam, người ta sẽ có cảm nhận đây là một đất nước hạnh phúc, cơm no áo ấm, đàn ông chăm sóc cho phụ nữ. Nhưng theo ông, cuộc sống còn rất nhiều mặt và nhiều điều đáng nói khác. Ông nói,
Ngày 8 tháng 3 chỉ là một ngày theo tôi, một ngày khuất trương lên để cho người ta sống quên lãng đi. Số phận của người phụ nữ, ở đất nước Việt Nam chỉ đồng đẳng đối với một số bộ phận ở đó thôi. Đa số 90% những người phụ nữ đau khổ, lầm lũi, khuôn tuổi, an phận, chấp nhận sự đè đầu gãy cổ của cả chế độ lẫn đàn ông.
Điểm tin trên báo chí Việt Nam ngày 8 tháng 3 bao trùm vẫn là những tấm gương phụ nữ nổi bật, thành công, những hoạt động vui chơi giải trí hay mách nước để chiều lòng phụ nữ. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A nhận xét, phụ nữ nói riêng và người dân Việt Nam nói chung gần như chỉ biết đến khía cạnh tôn vinh phụ nữ và không biết đến việc phải tranh đấu cho quyền lợi của phụ nữ, ý nghĩa nguyên thủy của ngày 8 tháng 3.
Suốt nhiều chục năm qua, người ta nhồi nhét vào con người, ngày này là ngày để tôn vinh phụ nữ, không phải là cái ngày đấu tranh cho quyền phụ nữ. Thực sự ở Việt Nam, những ngày mùng 8 tháng 3 trong quá khứ không có bao giờ người ta nhắc đến chuyện là quyền phụ nữ cả. Tuy rằng phụ nữ ở Việt Nam còn bị đối xử một cách khá là phân biệt. Có lẽ chỉ có một vài năm nay khi mà có các cái phong trào xã hội dân sự nó nổi lên về vấn đề quyền con người, thì lúc đó người ta mới có thể gắn một chút quyền của phụ nữ vào ngày 8 tháng 3.
Dịp quốc tế phụ nữ năm nay, mạng xã hội của Việt Nam xuất hiện khá nhiều bài viết đề cập đến những phụ nữ đang bị giam giữ vì tranh đấu cho quyền con người. Tuy nhiên, theo nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Quang A, các cư dân mạng cũng chỉ mới dừng lại ở việc hô hào và chúc cho những phụ nữ này chân cứng đá mềm, nhưng chưa có hoạt động nào mang tính tranh đấu thực sự nổi trội và hiệu quả cho ngày 8 tháng 3 tại Việt Nam.
Hôm qua ngày 7 tháng 3, các tổ chức quốc tế ủng hộ cho nhân quyền như những người bảo vệ quyền dân sự, ân xá quốc tế và Ủy ban Việt Nam về nhân quyền đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Thị Thúy, Cấn Thị Thêu, Đỗ Thị Minh Thúy. Tổ chức những người bảo vệ quyền dân sự có trụ sở ở Thụy Điển phát ra thông cáo nói rằng Ngày Phụ nữ quốc tế là tiếng chuông cảnh thức nhà cầm quyền Việt Nam phải ngưng hẳn sự đàn áp và dùng bạo lực đối với những người phụ nữ lên tiếng cho quyền công dân, công bằng và thăng tiến xã hội. Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2017 là mạnh dạn đổi mới, chính là cơ hội cho Việt Nam tiến hành bước đầu tiên để thể hiện sự cam kết của mình đối với các quyền của phụ nữ bằng cách trả tự do cho tất cả các phụ nữ bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động, các blogger nữ đang bị giam cầm phi lý. Sau gần 5 tháng bị bắt giam, chính quyền Việt Nam tiếp tục gia hạn lệnh tạm giam với nhà vận động nhân quyền và môi trường Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, không cho phép gặp gia đình và tiếp xúc luật sư, theo tin từ bà Nguyễn Thị Tuyết Lan, mẹ của cô Như Quỳnh. Như Quỳnh bị Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ hôm 10 tháng 10 năm 2016 tại Nha Trang và bị truy tố tội phạm tuyên truyền chống phá nhà nước theo khoản 1 điều 88 với lệnh tạm giam 4 tháng. Ngày 21 tháng 2, bà Nguyễn Thị Tuyết Lan được chính quyền thông báo miệng là con của bà bị gia hạn tạm giam thêm 3 tháng nữa, tức là đến ngày 7 tháng 5 năm 2017. Bà Lan rất đau khổ vì không nhận được bất kỳ tin tức gì về con, ngay cả một mảnh tin nhắn nhỏ nhoi hỏi thăm sức khỏe của con hay quyền gặp luật sư cũng bị từ chối. Bà Lan rất lo lắng.
Cho nên tôi cứ thắc mắc từ cái tuần thứ hai tới hôm nay, tôi không biết con tôi có việc gì xảy ra hay là cái gì không. Dạ, con từ ngày bắt tới giờ là tôi không có một chưa bao giờ gặp được con tôi hoặc có một cái tin tức nào để tôi tin rằng là con tôi khỏe mạnh và an bình hết ạ.
Việc Như Quỳnh bị bắt làm cho người mẹ, người bà và hai con thơ của Quỳnh hoàn toàn suy sụp. Họ sống trong nỗi đau vì sự chia cắt tình mẫu tử, tình bà cháu.
Đau khổ nhất của tôi là khi bắt Quỳnh và cầm tay Quỳnh đi thì có mặt mẹ già tôi.
mẹ già tôi bây giờ gần 90 tuổi rồi, và mẹ già tôi là yêu cháu cái hình ảnh đó. Bây giờ mẹ già tôi rất là hoảng loạn, chiều nào cũng phải ra ngõ để đón cháu về, mong là cháu về. Tôi thì một người phụ nữ và đã hơn 60 tuổi rồi, phải nuôi hai đứa con dại của Quỳnh. Gấu thì quá nhỏ, thì bây giờ gấu cứ hỏi là sao gọi không, hỏi ơi sao không gọi điện thoại cho Quỳnh về đi. Sao mình cứ cầu nguyện hoài mà Chúa cho chưa cho Quỳnh về. Tôi không biết trả lời với cháu tôi thế nào về những cái câu hỏi mà nó giống như những vết dao mà chém hẳn vào trong lòng của tôi rồi, tôi không biết làm sao ạ.
Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự sự nói rằng thật là đạo đức giả khi chính quyền Việt Nam tuyên bố rằng họ bảo vệ quyền của người phụ nữ, trong khi đó họ đã trực tiếp trừng trị những người phụ nữ ủng hộ một xã hội công bằng, cởi mở và bình đẳng. Ngay lập tức, chính quyền Việt Nam nên trả tự do vô điều kiện cho blogger Mẹ Nấm và tất cả những phụ nữ khác đang bị giam giữ chỉ vì họ thể hiện quyền công dân của họ một cách hợp pháp. Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự viết rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là Mẹ Nấm, là một trong nhiều phụ nữ đấu tranh bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động xã hội, các blogger mà nhà chức trách Việt Nam nhắm tới vì họ đã dẫn động ôn hòa hoặc chỉ ơn đơn thuần thực hiện các quyền công dân của họ. Ngoài ra, tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự còn kêu gọi trả tự do nhà hoạt động xã hội, các blogger như bà Nguyễn Thị Minh Thúy bị kết án 3 năm tù, bà Trần Thị Nga, thành viên của nhóm phụ nữ nhân quyền Việt Nam, bị bắt vào tháng 1 năm 2017, và bà Cấn Thị Thiêu, một nhà hoạt động về quyền đất đai, đã bị kết án 20 tháng tù giam, và nhiều thành viên của nhóm tôn giáo ôn hòa như bà Đỗ Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Thúy. Ngoài việc kêu gọi trả tự do cho các nữ tù nhân lương tâm ở Đông Nam Á như ở Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Philippines, Tổ chức Ân xá Quốc tế còn kêu gọi chính phủ Việt Nam thả ngay lập tức nhà hoạt động nhân oan Trần Thị Nga. Bà Chamba Patel, giám đốc khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, vào ngày Phụ nữ Quốc tế năm nay, chúng tôi muốn vinh danh 5 người phụ nữ từ 5 quốc gia khác nhau này. Họ là những người đã truyền cảm hứng về chủ nghĩa anh hùng cho nhiều người trong khu vực và đã có nhiều đóng góp cho xã hội, đáng được khen thưởng hơn là bị lên án. Bà Trần Thị Nga là một nhà hoạt động vì dân chủ, là người bên vực cho dân chủ ở tỉnh Hà Nam. Vào ngày 21 tháng 1 năm 2017, bà Nga bị bắt vì tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 88 của Bộ Luật Hình Sự, một điều khoản thường xuyên được sử dụng để bắt giam các nhà bất đồng chính kiến trong một thời gian dài, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Blogger Quỳnh Ngọc Trên nhận định về các hoạt động đấu tranh của chị Trần Thị Nga khi chị đi lao động ở Đài Loan và ở Việt Nam như sau.
Chị Trần Thị Nga chỉ là một nạn nhân của cái xuất khẩu lao động qua Đài Loan, chỉ là người bị áp bức bên đó, và chỉ là nạn nhân, chỉ có kinh nghiệm. Mình từ kinh nghiệm đó, chị muốn cứu giúp mọi người, và chị đã giúp cho những nạn nhân khác, những người lao động xuất khẩu khác hiểu biết về pháp lý để đấu tranh quyền lợi của mình. Và khi về nước đó, thì chị bị đàn áp, chị tiếp tục làm công việc đó thì chị bị đàn áp. Vì chị đàn áp đó, nên chị biết cái chuyện nhân quyền ở Việt Nam mình đó là bị xâm phạm. Vì xâm phạm nhân quyền đó, cho nên chị tiếp tục đấu tranh cho nhân quyền, cho quyền những người lợi này, người lợi khác.
Theo Ân xá Quốc tế, bà Nga từng ủng hộ nhân quyền và tham gia vào mạng lưới phụ nữ nhân quyền Việt Nam. Nhiều lần bà là mục tiêu tấn công của công an, cả sắc phục lẫn thường phục, và những cuộc tấn công này xảy ra trước mặt 4 đứa con của bà. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Lê Công Định cho biết thêm về bà Nga.
Chị Trần Thị Nga khoảng một năm nay, chị đã hoàn toàn đi theo con đường tranh đấu một cách ôn hòa. Rõ ràng là chúng ta biết rằng chị Nga là những người đang nuôi con nhỏ, và đó là bà mẹ đơn thân. Thì như vậy, cái việc bắt chị Nga trong một cái hoàn cảnh éo le của chị như vậy đã gửi ra một thông điệp rất là rõ ràng, là từ nay bất kỳ ai mà lên tiếng chống lại bất kỳ chính sách nào của nhà cầm quyền đặc thi, tôi nghĩ rằng là đều có khả năng trong cái tầm ngắm mà nhà cầm quyền có thể bắt hoặc trấn áp.
Bảo an ninh thủ đô đưa tin bà Nga bị bắt do cáo buộc đưa một số video, clip, bài viết tuyên truyền chống nhà nước lên mạng Internet. Tổ chức Những Người Bảo Vệ Quyền Dân Sự nói thêm rằng, ngoài việc trả tự do cho những phụ nữ bị giam giữ bất hợp lý, chính quyền Việt Nam cần phải bắt giam một số thủ phạm đã ngược đãi phụ nữ, bao gồm những phụ nữ bảo vệ nhân quyền, những nhà hoạt động và các blogger. Họ phải chịu trách nhiệm và chấm dứt tình trạng miễn trừng phạt đối với những tội phạm này. Việt Nam cũng nên đảm bảo rằng tất cả những người bị giam giữ đều có quyền tiếp cận luật sư, gia đình và được chăm sóc y tế, đối xử hợp lý và theo đúng tiêu chuẩn tối thiểu đối xử tù nhân của Liên Hiệp Quốc. Tháng 2 vừa qua, Tiểu ban Nhân quyền của Nghị viện châu Âu đã có chuyến công tác tới Việt Nam và có buổi đối thoại mang tính xây dựng để đánh giá tình hình nhân quyền. Tiểu ban này ngay sau đó có ra tuyên bố chúng tôi bày tỏ quan ngại đối với sự hạn chế tự do ngôn luận, việc bắt giữ các blogger, các nhà bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động dân sự và các nhà bảo vệ nhân quyền, các đại diện tôn giáo cũng như những bản án tù nặng cùng các điều kiện giam giữ khắc nghiệt là đi ngược lại với Công ước Quốc tế về Nhân quyền.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc sẽ không bao giờ để Biển Đông bị quấy nhiễu. Trung Quốc ngày 8 tháng 3 tuyên bố tranh chấp Biển Đông đã lắng dịu và rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép các lực lượng bên ngoài quấy nhiễu sự ổn định khó khăn lắm mới giành được của khu vực. Tại cuộc họp báo thường niên, Ngoại trưởng Vương Nghị cũng khuyến cáo rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho ổn định khu vực bị can thiệp hay bị gây phương hại lần nữa. Phát biểu của ông Vương được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đã triển khai một tàu sân bay trong khu vực có tranh chấp để khẳng định quyền tự do hàng hải. Ngoại trưởng Trung Quốc nói, lúc này đây, nếu ai tìm cách tạo sóng hay khuấy động rắc rối vấn đề Biển Đông, thì sẽ không được ủng hộ và đối mặt với sự phản đối chung của cả khu vực. Ông Vương cũng ca ngợi Tổng thống Duterte của Philippines từ khi lên nắm quyền đã xử lý vấn đề Biển Đông thỏa đáng và cải thiện đáng kể quan hệ song phương.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang ở giữa cơn đại dịch ma túy trầm trọng nhất kể từ những năm 1980. Tuy nhiên, nước Mỹ tự đặt mình trong hệ thống quốc tế để chống lại cơn đại dịch này nhờ sự hợp tác chặt chẽ với những đối tác quốc tế và với những cơ cấu được thành lập trong những thập niên qua để chống nạn buôn lậu ma túy, theo như lời của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield, đặc trách các vấn đề thực thi luật pháp và ma túy quốc tế. Ông Brownfield đã phát biểu tại một cuộc họp báo để giới thiệu phúc trình về chiến lược kiểm soát ma túy quốc tế được Quốc hội ủy nhiệm và được Bộ Ngoại giao Mỹ đệ trình hàng năm. Phúc trình mô tả những nỗ lực của những nước quan trọng trong việc tấn công mọi khía cạnh của nạn buôn bán ma túy quốc tế. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Brownfield nói, phúc trình năm nay là câu chuyện của 40 năm xây dựng khả năng, tình báo, phối hợp, những đơn vị đặc biệt, những đạo luật mới và những liên hệ trên toàn thế giới. Chẳng hạn như Hoa Kỳ và Mexico đã phát triển những cơ chế hợp tác, phối hợp, những hoạt động chung và chia sẻ tình báo giúp tăng tiến khả năng của cả hai nước trong việc giải quyết những vấn đề buôn lậu ma túy qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Ông Brownfield nói, chúng ta đang trong vị thế tốt nhất để đối phó với vấn đề này hiện nay, như phúc trình hàng năm này chứng tỏ, vì chúng ta có những cơ chế, có sự hợp tác, chúng ta tập hợp các khả năng trong vùng, chúng ta có trang bị và công nghệ, chúng ta có những đơn vị đặc biệt, chúng ta có sẵn luật lệ tại hơn 100 quốc gia khác nhau cho phép chúng ta giải quyết vấn đề về mặt quốc tế, trên phương diện đa quốc gia, trong vùng và song phương giữa các chính phủ. Chúng ta đối đầu với tình hình này, đợt khủng hoảng ma túy lịch sử ngày hôm nay với những cơ cấu chúng ta có ngày hôm nay tốt hơn cách đây 20 năm. Ông Brownfield nói tiếp, tôi tin là chúng ta có chiến lược tốt. Tôi tin là phúc trình ma túy quốc tế này phác họa một cơ cấu toàn cầu tốt hơn cho 100 quốc gia trên thế giới để hợp tác và làm việc với nhau nhằm giải quyết vấn đề ma túy.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.